Bất hủ phàm nhân, chương 419, vào tử vong khoáng khô, góc truyện audio.com, đúng vậy, bên kia chính là tiên giới trong mắt chúng ta. Về phần có đúng hay không, cũng không có ai nhìn được. Phô Tử Đại Sư đáp, Phô Tử Đại Sư, trước đây người tiên giới đột nhiên biết Vũ U Đạo Chủ ở chỗ này luyện chế chiến hạm chuẩn bị xông qua tiên hào, hẳn là có người mật báo sao? Còn có bán tiên vực thu mua hắc thạch có đúng hay không bán cho người của tiên giới? Này toái linh thạch có đúng hay không cũng tới từ tiên giới? Nếu là như vậy ta rất là kỳ quái, vì sao tiên giới người không đích thân đến đào khoáng thạch? Mạc Vô Kỵ phản ứng cấp tốc, lập tức liền đem tiền căn hậu quả toàn bộ liên hệ tới. Phô Tử Đại Sư nhìn một chút phương hướng bán tiên vực than thở. Ta cùng suy nghĩ của ngươi như nhau, vậy chính là có người mật báo. Ta hoài nghi người mật báo là Nghiễm Thuyên hiện giữ ghế đạo chủ, còn có cầu tiên minh minh chủ Mạnh Thiêm Ngọc. Vì sao, lẽ nào bọn họ không muốn đi tiên giới? Già khí cao mày hỏi. Phô Tử Đại Sư cười lạnh một tiếng. Loại này nô tài ý nghĩ chúng ta làm sao có thể biết, nhưng ta biết Nghiễm Thuyên cùng võ đạo chủ là có thù. Bởi vì đạo lữ của hắn chính là bị võ đạo chủ cướp đi, sau cùng thậm chí chết ở trong phòng của võ đạo chủ. Mạc Vô Kỵ có chút nghi hoặc, võ đạo chủ là một bán tiên vực đạo chủ, hơn nữa nghe Phô Tử Đại Sư lại nói danh tiếng cũng không phải rất kém cỏi. Một người như vậy, sẽ vì một nữ nhân bại lụi danh tiếng của mình. Có phải hay không là lời đồn? Mạc Vô Kỵ hỏi, Phô Tử Đại Sư lắc đầu. Không phải, võ đạo chủ là ngay trước mặt của mọi người mạnh mẽ mang đi đạo lữ của Nghiễm Thuyên, về sau đạo lữ của Nghiễm Thuyên chết ở bên trong căn phòng võ đạo chủ, mọi người cũng đều rõ ràng. Cho nên, đó cũng không phải lời đồn. Mạc Vô Kỵ trong lòng có chút hoài nghi, hắn luôn cảm thấy chuyện này không phù hợp tư duy của con người. Phô Tử Đại Sư tiếp tục nói, toái linh thạch nguồn gốc đích thật là tiên giới, hắc thạch cũng là tiên giới thu mua. Về phần tiên giới bởi vì sao không đến đào móc hắc thạch? Đó là bởi vì coi như là cường giả thiên tiên cảnh trở lên, đến cái chỗ này đào hắc thạch cũng sẽ bị duệ mộc khí tức mộc hóa linh lạc. Không phải là có dòng mộc đan sao? Già khí nghi ngờ hỏi. Phô Tử Đại Sư cười lạnh nói. Dòng mộc đan đích xác có thể hòa tan duệ mộc khí tức, nhưng đây căn bản liền không cách nào trừ tận gốc, tại bán tiên vực ngây ngô thời gian càng dài, lại càng rõ ràng. Già khí biến sắc, hiển nhiên nghĩ tới mình là không phải là đã bị duệ mộc khí tức ăn mòn. Phô Tử Đại Sư biết Già khí ý nghĩ, hắn an ủi. Già khí, ngươi cũng không cần lo lắng, Mạc đạo hữu chiến hạm gian nan nhất bộ phận đều đã hoàn thành. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành cái này chiến hạm, chúng ta liền có cơ hội vượt qua tiên hào tiến vào tiên giới. Tiên giới mênh mông vô biên, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, người nào có thể tìm tới. Tới rồi tiên giới sau đó, ta tin tưởng có biện pháp có thể hóa giải được duệ mộc khí tức. Huống chi, hiện tại có rồi Mạc đạo hữu, chúng ta càng là không cần lo lắng. Phô Tử Đại Sư sở dĩ nói một đoạn dài nói mới nhắc tới Mạc Vô Kỵ, chính là lo lắng Mạc Vô Kỵ không muốn giúp bọn hắn. Dù sao, bọn họ cùng Mạc Vô Kỵ chỉ là hợp tác quan hệ. Mạc Vô Kỵ gật đầu, duệ mộc khí tức với ta mà nói không coi vào đâu, nếu chúng ta đều là đồng bạn, vậy mọi người không cần lo lắng. Góc truyện audio.com, chúng ta bây giờ đi trước tử vong khoáng khu, lại đem chiến hạm hoàn thành rồi lại nói. Nghe Phô Tử Đại Sư sau khi giải thích, Mạc Vô Kỵ bộc phát cảm giác được cái này vô hình vòng xoáy phức tạp cùng nguy hiểm. Không cẩn thận, hắn sẽ chỉ là thịt nát xương tan. Mặc kệ tiên hào bờ bên kia là tiên giới hay là ngụy tiên giới, trước đi qua nhìn một chút rồi lại nói. Còn muốn đi tử vong khoáng khu sao? Già khí nghi ngờ hỏi. Mạc Vô Kỵ đáp, nếu là tiên hào thực sự theo như lời Phô Tử Đại Sư, chúng ta đây càng là muốn đi tử vong khoáng khu. Chúng ta ngay cả tử vong khoáng khu vô sắc điệt đều không đối phó được, làm sao đi đối phó tiên hào ngũ hành độc thú. Ta cũng tán thành lời của Mạc đạo hữu. Phô Tử Đại Sư lập tức đáp. Phô Tử Đại Sư, ta lại muốn hỏi thăm ngươi một nhân tài, người này gọi Lai Vạn Hành, là một cái luyện đan sư. Mạc Vô Kỵ có lục thành nắm chặt, Lai Vạn Hành mang theo kim hệ luyện đan sư chính là vì luyện chế dòng mộc đan mà đến. Dòng mộc đan địa phương nào có thể dùng, không phải là bán tiên vực sao? Phô Tử Đại Sư cau mày suy nghĩ kỹ một hồi, mới lắc đầu nói. Chưa từng nghe nói qua người này, Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm than, chưa có Lai Vạn Hành tin tức, xem ra trong lúc nhất thời cũng tìm không được tin tức của Mạc Thiên Thành. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là lại đem chiến hạm của mình luyện chế hoàn thành, sau đó tranh thủ thăng cấp tới địa tiên rồi hãy nói. Vậy Phô Tử Đại Sư có nghe nói qua một người tên là Diệp Ly tu sĩ hay không? Mạc Vô Kỵ sở dĩ hỏi Diệp Ly, là bởi vì lai lịch Diệp Ly. Căn cứ hắn tại bên trong bán nguyệt mục lấy được tư liệu ghi chép. Diệp Ly, địa tinh mộc hệ tu sĩ tiên tài 4 sao. Vĩnh Anh lịch 844 hội kỷ năm 7690 tháng 4 ngày 3 thăng cấp thiên tiên, lúc đầu tiến vào Vĩnh Anh ngục 11. Bán nguyệt ngục phòng 83 tính chất bất hảo. Chủ yếu nhất là địa tinh, hắn có chút hoài nghi có đúng hay không là địa cầu. Phô Tử Đại Sư lần này ngược lại nói rất khẳng định. Diệp Ly ta nghe nói qua, là một tên gia hỏa rất thiên tài. Có lẽ tu luyện trời cho hắn so ra kém những người đó thế nhưng hắn dường như cuối cùng có thể tìm tới một phần ly kỳ thủ đoạn đi tu luyện hơn nữa còn ở nơi này nghênh đón thiên tiên lôi kiếp. Phải biết rằng tại bán tiên vực giống như hắn thiên tài tu sĩ cũng là có cũng không phải tất cả mọi người có thể giống như hắn có thể ở chỗ này độ thiên tiên kiếp. Vậy Diệp Ly đến từ nơi nào? Phô Tử Đại Sư lắc đầu. Ta cũng không biết ta cùng hắn cũng chưa quen thuộc chỉ là từ người khác chỗ nghe tới. Hai ngày sau, Phô Tử Đại Sư ngừng phi thuyền, xuất hiện ở trước mặt bốn người là một mảnh mù mịt, vô luận là mặt đất cùng bầu trời đều là mù mịt. Tiến vào bán tiên vực thời gian dài như vậy tới nay, Mạc Vô Kỵ cuối cùng là đi tới một mảnh địa phương chưa tính là đất đen. Đây là tử vong khoáng khô, Mạc Vô Kỵ nhìn trước mắt u tối địa phương hỏi một câu. Phô Tử Đại Sư đáp, đúng vậy, cái chỗ này ngươi dùng thần niệm quét một cái, có lẽ nhìn không thấy thứ gì. Nhưng ngươi thần niệm chỉ cần nhiều lần quay lại quét là có thể mơ hồ thấy vô sắc điệt trong hư không ban bác. Rất nhiều tu sĩ tới nơi này trộm khoáng thạch đều là ở ngoại vi, đồng thời lại đem không gian chung quanh nhiều lần kiểm tra mấy lần mới dám đi vào. Mạc Vô Kỵ thần niệm đã càn quét vào mảnh không gian này, quả nhiên như Phô Tử Đại Sư nói bình thường giống nhau. Góc truyện audio.com, dưới thần niệm của hắn mơ hồ có một phần ban bác sâu bọ. Những con trùng này thoạt nhìn cùng con đỉa trong nước không có bao nhiêu khác nhau, vặn vẹo mềm thể để cho người ta xem thật có chút không thoải mái. Ngươi thần niệm có lẽ có thể thấy bộ phận, đây nhất định không phải là hết thảy, khi ngươi lại tỉ mỉ tra nhìn, khẳng định còn có phát hiện mới. Tới nơi này trộm khoáng thạch tu sĩ, hàng ngày bị vô sắc điệt thẩm thấu tiến thân thể, hiện tại trên cơ bản không người nào dám tới nơi này. Thấy Mạc Vô Kỵ đang quan sát, Phô Tử Đại Sư một bên giải thích. Mạc Vô Kỵ gật đầu, nhảy qua trước một bước, đồng thời ngưng tụ linh nhãn. Muốn cùng Phô Tử Đại Sư hợp tác, linh nhãn hắn liền không cách nào ẩn giấu. Trước mắt mù mịt một cái trở nên rõ ràng, quả nhiên diện tích mấy trượng trong vòng đều có 10 nhánh Mạc Vô Kỵ thần niệm cũng không có quan sát được vô sắc điệt. Đây là linh vận chi mục, Phô Tử Đại Sư cũng hít một hơi khí lạnh, hắn không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ cả linh vận chi mục đều có. Phô Tử Đại Sư, cái gì là linh vận chi mục? Gia khí hỏi. Phô Tử Đại Sư biết Mạc Vô Kỵ nếu có dũng khí thi triển ra, đó chính là đưa bọn họ xem như người một nhà, không có cái gì cố kỵ, hắn lần đầu tiên đối với Mạc Vô Kỵ có một loại kính nể. Nếu nói linh vận chi mục là một loại công pháp linh tính sinh thành, nghe đồn bên trong hàng tỷ sinh linh cũng không có một cái. Loại linh mục này cũng gọi là tự nhiên đạo mục, có thể thấy rõ ràng tất cả tồn tại vô căn cứ, vô sắc điệt nơi này tuy rằng giỏi về ẩn nấp hư không, tại dưới linh vận chi mục căn bản là không chỗ ẩn nấp. Đáng tiếc là, linh vận chi mục chỉ có thể phát hiện nơi này vô sắc điệt không có khả năng tiêu diệt những thứ này. Phô Tử Đại Sư nói đột nhiên dừng lại, hắn mở to hai mắt không thể tin được nhìn Mạc Vô Kỵ. Lúc này Mạc Vô Kỵ xung quanh mở rộng ra một vòng lại một vòng nhạt ngọn lửa màu xanh, hắn thần niệm quan sát được mấy con vô sắc điệt tại đây dưới ngọn lửa màu xanh nhạt trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Á đù, đây là thanh câm chi tâm. Giờ khắc này chẳng những là Phô Tử Đại Sư chính là Lâu Xuyên Hà cùng gia khí cũng đều nhận ra Mạc Vô Kỵ hỏa diễm. Có linh vận chi mục lại có thanh câm chi tâm, đất chết này đối với Mạc Vô Kỵ mà nói quả thực chính là một chuyện tiếu lâm. Đất chết vô sắc điệt bất quá là một loại mộc thuộc tính yêu trùng mà thôi, thanh câm chi tâm quả thực chính là khắc tinh loại yêu trùng này. Phô Tử Đại Sư nắm chặt nắm tay kích động thậm chí đều có chút phát run. Giờ khắc này hắn so với đám người gia khí cùng Lâu Xuyên Hà nghĩ càng nhiều, Mạc Vô Kỵ có loại bản lĩnh này, thêm chiến hạm gần bị hắn luyện chế hoàn thành nữa, qua tiên hào còn có cái gì đáng sợ. Canh giữ ở bán tiên vực nhiều năm như vậy, hắn rốt cục nhìn thấy một tia ra mặt ánh dạng đông. Mạc Vô Kỵ chung quanh hỏa diễm phạm vi càng ngày càng rộng, tại dưới hắn linh mục trong hư không vô sắc điệt đều hóa thành hư vô. Hắn hướng về phía sau vẫy vẫy tay, Phô Tử Đại Sư, Lâu Xuyên Hà cùng gia khí ba người lập tức liền hiểu ý Mạc Vô Kỵ, theo đó liền vọt vào bên trong phạm vi hỏa diễm của Mạc Vô Kỵ. Phô Tử Đại Sư, người có cảm thấy được hay không, tiến vào cái chỗ này cũng không chỉ là chúng ta bốn người. Mạc Vô Kỵ giọng nói ngưng trọng nói, hắn sớm đã nhận ra chung quanh có trận kỳ vết tích. Rất rõ ràng, không phải là chỉ có một mình hắn có thủ. Góc truyện audio.com, đoạn tiến vào tử vong khoáng khô. Cách chương.